Thì giờ này xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 từ câu 17 cho đến câu 22. Tôi xin được tuyên đọc. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đảng, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở nên xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì, thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng, chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Xin kính mời hội thánh cùng đọc chung câu gốc ở trong sách Giăng 8 câu thứ 32. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi. Và chủ đề của bài giảng luận sáng hôm nay qua kinh phân đoạn kinh thánh vừa đọc là mồ mã tô trắng. Xin kính mời mục sư quản nhiệm Hứa Trung Tín.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào quý cụ anh bà chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa, sáng nay chúng ta có mặt trong đền thờ của Ngài. Quý vị thấy hội thánh mình hôm nay khác hơn tuần rồi phải không? Rất nhiều các anh chị em đã tới đây từ hôm tối thứ hai, họ làm tối thứ hai 3, 4, 5, 6 ngày hôm qua mới xong. Hôm qua thì tôi không tới được, tôi đi vắng cả tuần rồi, tôi về vào tối thứ năm tôi mới về tới đây. Thứ sáu tôi lên đó thì tôi nhìn tôi nghi quá, tôi nghĩ chủ nhật này chắc mình ra ngoài công viên mình ngồi quá, tại vì còn rất là bề bộn luôn. Và cảm ơn Chúa là cũng hoàn tất. Đừng có tới sát giòn, đừng xa xa thì ok lắm, đừng có tới sát. Cái khúc mà ngay chỗ anh Nhân ngồi á, mà ở dưới cái miếng dưới đất cái trần á, cái miếng sát cái đất á, là tôi sơn được cái miếng đó. Còn bộ còn lại là mấy anh em khác trần. Ngay chỗ anh Nhân ngồi nghe quý vị coi chỗ đó, có một miếng gỗ dưới á, màu trắng á, là tôi sơn á. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì tôi mỗi ngày tôi video call với vợ tôi thì tôi thấy mấy cô lên nấu ăn rồi cũng lăn xả vô làm, rồi mấy anh cũng vậy. Tối thứ năm thì vợ tôi ở đây ra phi trường đón tôi thì đầu tóc rồi gì thì chính sơn, hỏi tại sao vậy, thấy vợ tôi cực quá, vợ nó không có thì đứng dòm mấy ông quét cho đây nè, cho nó rớt trên đầu thôi. Nhưng mà thấy cũng rất là tội. Và rồi có cả những bạn thanh niên lên rất là đông. Quy là một bạn mới tin Chúa hồi thánh cũng lên và cũng phụ làm. Thành ra là rất cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy hình ảnh một gia đình ở đây. Nhưng mà sáng nay quý vị thấy rằng nó còn rất là bề bộn, đèn cũng chưa có gắn. Thành ra tôi đứng ở đây cho nó sáng chút xíu, chúng ta quý vị không nhận ra tôi. Quý vị cũng thấy ví dụ như đây cũng còn dơ lắm mà phải không? Anh Nhơn hồi sáng anh lên anh chùi quá chừng luôn mà chưa sạch được. Bởi vì mình mới vừa làm xong chiều hôm qua, thành ra quý vị thông cảm. Chắc còn phải một vài ngày nữa. Sáng nay tôi đi vô nhà thờ tôi soi gương mà mấy cái gương gỡ xuống hết trơn luôn rồi. Tôi cũng không biết nhan sắc tôi ngày hôm nay như thế nào, gỡ hết xuống rồi. Mình cũng sẽ phải cần nhiều ngày để mình lắp lên. Tôi xin lỗi vậy là tôi có công việc, thành ra tôi phải nó phá cái lịch của tôi, và tôi phải có một số công việc. Tôi sẽ cố gắng, tôi nghĩ rằng là có lẽ đến còn 1-2 tuần nữa tháng 8 thì tôi được trở lại với cái lịch cũ của tôi và tôi có thể ở lại với hội thánh nhiều hơn. Tôi trở về với hội thánh thì tôi cảm ơn Chúa lắm. Hôm qua thì mình có một cái đám hỏi của một bạn thanh niên trong hội thánh Trâm, rất là vui. Có một cái đám, tôi thích đám hỏi với đám cưới lắm. Hôm qua có cái đám hỏi, tháng 9 này mình có cái đám cưới rồi, của một cháu trong nhà thờ của mình, rồi tháng 10 cũng có cái đám cưới. Rồi năm sau cũng cái đám cưới nữa, năm sau đám cưới lớn thành ra là tôi rất là thích đám cưới. Và mình thấy là các cháu mà yêu nhau trong Chúa, cưới nhau trong Chúa là một cái phước hạnh của hội thánh, các vị thấy không? Hồi nãy tôi đi thích cái hình như nó còn bụi trong hay sao, tôi bị khó chịu, tôi ra tôi uống nước thì tôi đi xuống, tôi ngang qua tôi thấy có cái nôi của David tên là gì, xuống như kia thấy Duy ngồi bên cái nôi nữa. Hy vọng năm nay có 2-3 cái đám cưới, cái năm sau dọc dọc nhà thờ mình thêm 2-3 cái nôi nữa là ngon. Wow. Thành ra là cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cho hội thánh chúng ta, Chúa ban phước cho, và mình nhìn thấy công việc Chúa mọi cái, rồi một thế hệ mới lớn lên kính sợ Chúa. Sáng nay chúng ta trở lại với Phi-e-rơ thứ nhì. Chương thứ hai là một chương vô cùng nặng nề, bởi vì chương thứ hai là một chương mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nói một cách rất là rõ ràng và với một cái sứ điệp vô cùng mạnh mẽ. Ông nói về tà giáo và những người là giáo sư giả hoặc tiên tri giả. Bản kinh thánh tiếng Việt chúng ta thì dùng chữ đạo dối, nhưng mà cái chữ đạo dối đó chính là tà giáo. Chúng ta đã nói với nhau một vài tuần về chương thứ nhì, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc chương thứ nhì. Khi tôi tuần sau chúng ta đi trại rồi khi chúng ta trở về chúng ta sẽ học tiếp Phi-e-rơ nhì đoạn ba đó, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn sáng hơn, đó là cái nhìn về sự trở lại của Chúa Giê-xu. Nhưng mà trong ngày hôm nay đó thì chúng ta tiếp tục để nói đến cái phần kết thúc về tà giáo. Chúng ta đã nói đến câu 1, câu 3. Ở nơi câu 1, câu 3 sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết là đạo dối hay là tà giáo là gì, và ai là những giáo sư giả và tiên tri giả. Trong câu 3 đến câu 10 chúng ta nói đến sự đoán phạt rất là nặng nề cho những kẻ giảng dạy tà giáo, và cũng nói đến ân điển của Đức Chúa Trời giải cứu cho những người kính sợ Ngài. Trong câu 11 đến câu 16 chúng ta nói về những người mù lòa về phương diện thuộc linh là những giáo sư giả, tiên tri giả, và một cái ví dụ minh họa đó là ông Ba-la-am. Và hôm nay chúng ta đi vào phần kết thúc từ câu 17 đến câu 22, và tôi lấy cái tựa đề nó là mồ mả tô trắng. Tôi nghĩ rằng quý vị nghe chữ mồ mả tô trắng thì biết nó ở đâu, nó ra cái cụm từ này phải không? Bởi vì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 27 28 á, Chúa Giê-xu lên án những người Pha-ri-si. Chúa nói rằng khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ngươi giống như là mồ mả tô trắng, bề ngoài thì rất là đẹp mà bề trong thì đầy xương cốt người chết và mọi thứ dơ dãy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình nhưng ở trong thì trang chứa sự giả hình và tội lỗi. Như vậy mồ mả tô trắng là hình ảnh của Chúa Giê-xu sử dụng để nói về những người lãnh đạo tôn giáo giả hình của dân Do Thái lúc bấy giờ, những người mà cái lời nói và đời sống đi ngược với nhau. Thế nhưng trong buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng hình ảnh mồ mả tô trắng của Chúa Giê-xu, nhưng không phải để nói về sự giả hình của những người lãnh đạo tôn giáo, nhưng để nói về những giáo sư giả và những tiên tri giả. Đó là những người mà có những cái lời nói rất là hùng hồn, đầy thuyết phục, có những cái hứa hẹn, có những cái giống như những cái sứ điệp mới, những cái khải tượng mới vậy đó. Nhưng ẩn đằng sau những cái lời dạy dỗ tượng trưng là khôn ngoan, mạnh mẽ, đầy dạy quyền năng đó, nó lại chất chứa sự chết cho chính những người rao giảng và cho những người nghe họ. Chúng ta biết rằng sự sống chỉ có ở trong Chúa và trong lời Ngài mà thôi. Thi Thiên 119 là một thi thiên nói về lời của Đức Chúa Trời. Và trong câu 25 của Thi Thiên 119, Kinh Thánh ghi rằng: linh hồn con dính vào bụi đất, xin khiến con sống lại theo lời Chúa. Linh hồn con dính vào bụi đất. Cái chữ dính đó nó không có nghĩa là mình đi mình gặp miếng bụi trên tay mình phụi thì nó rớt. Dính không phải như vậy. Trong nguyên ngữ cái chữ dính này có nghĩa là bám chặt, là dính chặt, là đeo đuổi. Và tác giả nói rằng linh hồn của con dính vào bụi đất, bám chặt vào bụi đất. Và làm sao để con có thể có được sự sống? Đó chỉ có thể là lời của Chúa mà thôi. Xin khiến con sống lại theo lời của Chúa. Chúng ta trở về với Tân Ước, chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô cũng đã từng có một cái kinh nghiệm hết sức là nặng nề này. Khi ở trong Roma đoạn 7 câu 24, ông nói rằng khốn nạn cho tôi, ai cứu tôi khỏi thân thể hay chết này. Và câu 25, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra một câu trả lời. Ông nói rằng cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Ngoài Chúa Giê-xu không có sự cứu rỗi. Và sự sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày có ở trong Chúa Giê-xu, quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta chỉ ở trong Đức Chúa Trời mà thôi. Ngoài Chúa ra không có một điều gì khác đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi, và cũng không có một điều gì khác có thể giúp chúng ta sống một cái cuộc đời ngay thẳng trước mặt Chúa được. Thế nhưng có những giáo sư giả, có những tiên tri giả, có những con người kiêu ngạo, họ không muốn nhận lấy sự cứu rỗi như là một cái sự ban cho, một ân điển, nhưng không từ nơi Đức Chúa Trời. Và họ muốn rằng mình phải nỗ lực để mình đạt được cái sự cứu rỗi của mình. Và họ cũng có muốn rằng cả cuộc đời của mình chỉ đeo đuổi một điều duy nhất là Chúa và lời của Chúa. Họ muốn có nhiều cái phương cách mới mẻ hơn. Họ muốn chứng minh mình có cái quyền quyết định trên sự cứu rỗi và cả trên hành trình thuộc linh. Và những cái mong muốn ngu dại đó xuất phát từ sự kiêu ngạo của con người, nó trở thành một cái mảnh đất màu mỡ lý tưởng để cho các giáo sư giả và tiên tri giả gieo vào đó. Hôm qua tôi đọc một cái bài viết, người ta nói rằng là đừng có mua iPhone mới ngoại trừ những lý do sau đây. Ở đây có ai mua iPhone 16 rồi? iPhone 16 ra chưa? Ra chưa? Có ai có iPhone 16? Giờ tôi coi nó ra sao. Tôi xài iPhone 13 lâu, nó không phố còn mua rồi. Tại sao mua iPhone 16? Tại kỳ hư rồi chứ. Đó là một lý do chính đáng để mua. Người ta nói rằng chị nên mua iPhone mới khi nào mà nó hư rồi, khi nào mà nó không còn update cái software mới nữa, hoặc khi nào cái bộ nhớ của nó, cái bộ nhớ của nó quá, nó hết rồi, nó cứng rồi, thì mình lại mua cái iPhone mới. Nhưng mà thực chất á, là rất nhiều người chúng ta mua iPhone mới là tại sao? Tại sao mua iPhone mới? Thứ nhất đó là để khoe. Để mua khoe. Thành ra cái người mà mua iPhone mới đó là ưa cầm lú lú, nhét luôn túi lú lú đồ ra lắm, phải không? Để tao biết mình mua iPhone mới nha. iPhone mới mà mua cất bỏ túi mua làm gì? Thứ nhì là tại sao mua iPhone mới? Tại mình nghĩ rằng cái iPhone này nó sẽ có nhiều cái chức năng hơn. Thành ra là mua về nó bắt đầu ngồi mày mò coi này nó có cái gì mới hơn cái kia. Luôn luôn tìm kiếm như vậy. Và tại sao tôi nói về iPhone ở đây? Tôi chắc khúc này phải xin cắt ra cho lên YouTube. Apple kiện tôi chết. Tưởng là tôi chống đối iPhone. Tôi không chống đối nha. Ai muốn mua mua nha. Nhưng mà tại sao tôi nói iPhone? Tại vì tôi nói rằng cái đó là cái xu hướng trong cái cách sống trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta đối diện với đến vấn đề thuộc linh cũng y như vậy luôn. Đó là nhiều khi á, chúng ta thấy rằng là cái cuốn này nó cũ quá rồi. Và chúng ta thấy rằng một sư giảng hoài cũng có nhiều đó thôi. Thành ra vậy gì? Lâu lâu có một người nói là hôm nay có một cái kinh nghiệm mới, đem cho anh chị em một kinh nghiệm mới, một cái giải tượng mới, một cái sự bày tỏ mới từ nơi Chúa cho tôi. Tôi sẽ chia sẻ cho anh em, cái là tự nhiên cái nó hứng nó liền, phải không? Tại vì mình luôn luôn muốn có cái mới. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái sự mới đó nó không phải là một cái điều gì hết. Rất nhiều lần Kinh Thánh, ngay cả sứ đồ văn nói rằng những gì ông rao giảng nó không phải là cái gì mới hết trơn đó. Nó là những điều răng đã ban cho rồi. Cái vấn đề của chúng ta mới ở đây đó là sự sống mới của Đức Thánh Linh luôn luôn tuôn tràn lên chúng ta, để chúng ta có năng lực sống với cái những cái điều răng không có mới, không có cũ gì hết trơn. Điều răn của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa trường tồn theo thời gian, vượt trên thời gian, vượt trên tất cả các nền văn hóa, chính trị, thể chế, xã hội. Vì đây là lời của Chúa. Nó mới là do chúng ta có sự sống của Đức Nên, để chúng ta đeo đuổi lời của Đức Chúa Trời. Thế nhưng những tiên tri giả và những giáo sư giả đó, thì họ mong, họ đem đến, họ gieo vào trong người nghe những điều mà tôi gọi ở đây, đó là cái sự hy vọng hão huyền. Họ giảng dạy những cái sứ điệp nghe rất là thu hút, mà đó thật ra chỉ là những cái hy vọng hão huyền mà thôi. Ở trong câu số 17 ghi rằng họ là những giống như những suối không có nước, suối mà không có nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi, và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Sứ đồ Peter đã dùng hai cái hình ảnh minh họa đều liên quan đến nước. Một là cái suối không nước, hai là những đám mây đen, những đám mây mà mang mưa tới nhưng mà lại bị luồng gió mạnh đưa đi. Vì sao sứ đồ Phi-rơ dùng hai cái minh họa liên quan đến nước? Bởi vì nước là một cái yếu tố quan trọng. Nước là yếu tố sống còn, nước là sự quý giá đối với cư dân vùng Trung Đông khô hạn. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng lấy nước làm biểu tượng về sự sống của Ngài tuôn đổ đến những người tiếp nhận Ngài. Quý vị có nhớ rằng khi mà Chúa đến vùng Samari, Chúa gặp người đàn bà Samari buổi trưa đi lấy nước ở bên giếng không? Và Chúa nói gì với bà? Chúa nói là người uống cái nước đó thì người còn khát vài. Nhưng mà nếu ai uống nước ta cho thì sao? Nó sẽ trở thành một mạch nước. Người đó không chỉ đã khát mà cái nước nó còn văng ra, nó đem đến cái sự tươi mát cho những người xung quanh. Và Chúa nói rằng Chúa chính là cái nguồn nước đó. Chúng ta trở lại với cựu ước trong Ê-sai đoạn 55 câu 1 thì tiên tri nói rằng hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước. Trái với Chúa Giê-xu là nguồn nước thật thì đạo dối do các giáo sư và tiên tri giả rao giảng chỉ là những cái hy vọng hão huyền. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng đó là những suối không nước. Những suối không nước, cái chữ suối đó, suối nước cũng có thể dùng được, nhưng mà trong nguyên ngữ đó, có lẽ không dùng cái chữ suối nước, mà đúng ra mình nên dịch là đó là những nguồn nước. Đó là những nguồn nước. Bản King James thì dịch rằng đó là những cái giếng nước, những cái nguồn nước, những cái giếng, những cái mạch nước mà nơi nó nước nó phun lên. Tại sao sứ đồ Phi-rơ dùng cái hình ảnh này? Bởi vì chúng ta biết rằng những lữ khách trải qua những cái sa mạc hay là những cái vùng đất khô cạn á, thì họ chỉ mong muốn đến được một cái giếng nước. Nếu mà trong cái sự hướng dẫn của những người đó, họ nói rằng nếu mà anh cố gắng anh đi thêm được chừng 50 mai nữa, anh sẽ thấy một cái giếng nước. Ồ, thì cái đó sẽ trở thành một cái mục tiêu mà những người lữ khách sẽ hướng đến, đi hướng đến còn 50 mai nữa là có giếng nước, còn 40 mai nữa là có giếng nước, còn 30 mai nữa là có giếng nước, còn 500 feet nữa thì tới giếng nước, gần gần gần, cuối cùng thấy cái giếng đằng kia. Mừng quá tới nơi dọn xuống dưới không có miếng nước nào. Và chúng ta sẽ thấy rằng chẳng thà không có cái lời hứa về cái giếng nước thì người ta còn có sức để người ta đi. Nhưng khi người ta thấy cái giếng mà nhìn xuống không có nước, nó sẽ dẫn người ta đến cái tình trạng tuyệt vọng. Bởi vì người ta đã trông đợi, người ta đã hy vọng vào một cái việc không có thật. Hơn nữa, Phi-e-rơ không chỉ ví sánh đạo dối của do các giáo sư già và tiên tri già như là một cái giếng mà không có nước. Ông còn nói họ là những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi. Ở vùng Trung Đông, khi mà người ta gieo hạt giống xuống thì những người nông dân Palestine mỗi ngày họ hướng về phía địa Trung Hải để họ chờ những cái đám mây đen từ biển đem cái đám mây đen thổi vào và đem mưa xuống để tưới tiêu cho đất trong mùa màng của họ. Rồi một ngày nào đó họ nhìn về phía địa Trung Hải, họ thấy có một cái đám đen từ đằng xa thổi tới. Ô, người ta mừng quá, như vậy là mây tới rồi, mưa sẽ tới trong một chốc lát nữa. Nhưng rồi thật ra nó không phải là mây, nó là một cái đám, nó có thể là một cái đám sương mù, một cái đám mây mù. Và khi nó thổi ngang qua trên đất á, thì nó nhanh chóng bị luồng gió mạnh đưa đi. Và khi những người nông dân đang chờ đợi một cái cơn mưa đổ xuống trên cánh đồng của mình, họ thấy từ đằng xa một cái đám mây đen, nhưng thật ra nó chỉ là mây mù. Nó tới và nó đi và không có một giọt nước nào rơi trên cái đồng lúa của mình. Những người giáo sư và tiên tri giảng, những người đã giảng dạy chính mình, giống như chúng ta học ở trong 16 câu trước đó, những người đã lấy sự giảng dạy dựa trên con người chứ không dựa trên lời của Đức Chúa Trời, những người đó là những người đã gieo ra những cái hy vọng hạo huyền. Và họ gieo ra những cái hy vọng hạo huyền đó bằng cách nào? Bằng cách nào mà họ có thể gieo ra những cái hy vọng đó? Câu 18 phần A nói rằng chúng nó dùng những lời văn hoa hư đạn. Chúng nó dùng cái lời văn hoa hư đạn. Những cái người này gieo sự hy vọng hảo quyền cho người nghe qua cái lời nói. Ở nơi đây, lời nói của họ mang một cái ý nghĩa, hai cái đặc tính rất là đặc biệt. Đó là văn hoa hư đạn. Ở trong bản này hình như là bản ESV đúng không? Thì cái bản này có thể nói rằng là cái người này họ khoe khoang về cái gì? Về sự điên rồ, về sự điên dại của mình. Nhưng mà cũng có những bản dịch khác, ví dụ như bản NASB đi, thì người ta dịch rằng đây là những cái lời kiêu ngạo hư không. Nó vừa xuất phát trong một cái tinh thần của sự kiêu ngạo. Những con người này sẽ kiêu ngạo và nói rằng là chỉ có họ là đúng. Những con người này kiêu ngạo và nói rằng kinh nghiệm của tôi nó sẽ vượt hơn tất cả kinh nghiệm của những người khác. Kinh nghiệm của tôi, các thánh đồ trại và các thời đại cũng sẽ không bao giờ khám phá được kinh nghiệm của tôi. Tôi là trên hết tất cả mọi người. Đó là cái trao giảng trong tinh thần kiêu ngạo. Nhưng mà rồi cái kiêu ngạo của họ, bên trong cái nội dung của sự kiêu ngạo đó là gì? Đó là một cái sự hư không, một sự rộng tuếch ở trong đó, không có một giá trị của sự sống ở trong đó. Những giáo sư giả này thuyết phục người khác bằng sự tự tin. Cái mà người ta gọi là tự tin nó thật ra là sự kiêu ngạo, với những cái lời hứa hẹn hấp dẫn, nhưng thật ra những lời đó chỉ là trống rộng và hư không. Những sự dạy dỗ đó không có sự sống, mà chỉ đem người ta đến sự chết, đến chỗ bị hủy diệt. Thế thì điều gì quyết định một cái sự giảng dạy là trống rộng và hư không? Điều gì quyết định một cái người là quyết định một sự giảng dạy là trống rộng và hư không? Không ai có thể quyết định một sự giảng dạy là trống rộng và hư không, ngoại trừ một điều duy nhất, đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời sẽ quyết định cái sự giảng dạy của một người có phải là lời sự sống hay đó là sự trống rộng hay không. Chỉ có một điều có thể quyết định được thôi, đó là lời của Đức Chúa Trời. Khi tôi đi học thần học á, có một người thầy, ông bắt chúng tôi đọc sách rất là nhiều. Ông đưa những cái tựa sách, ông bắt về đọc. Và sau khi đọc rồi đó là phải viết cái giống như là book review vậy đó, tức là tóm tắt cuốn sách rồi đưa ra cái nhận định là cuốn sách này nó đúng hay nó sai, nó hay hay nó dở thì phải viết. Ông bắt đọc nhiều sách lắm. Và những cái quyển sách mà chúng tôi được đọc thì phần lớn bây giờ, bởi vì Thời điểm đó internet hay mọi cái ở Việt Nam nó còn rất là yếu, và tôi cũng sách vở ở Việt Nam không có nhiều, thành ra tôi không biết nhiều về những cái luồng thần học khác nhau trên thế giới. Lúc đó tôi không biết. Thành ra những cái tác giả, những cái sách mà ông cho chúng tôi đọc á, phần lớn nó được dịch qua tiếng Việt rồi, và nó có những tác giả rất 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 là nổi tiếng ở Việt Nam. Và rồi thì bắt đầu khi tôi đọc vào á, sau này tôi mới biết rằng phần lớn các tác giả của những cuốn sách đó là thuộc về thần học thịnh vượng, Prosperity Gospel, hoặc đó là phong trào lời nói đức tin, World of Faith, hay là Name it and Claim it. Nói đi, xứng nhận đi, Chúa sẽ ban cho. Và khi mới đọc qua đó thì tôi thấy rằng dường như là những cái cuốn này nó mang tính khích lệ rất là cao. Cái kiểu như rằng là chúng ta sẽ đắc thắng bệnh tật, chúng ta sẽ đi theo Chúa, không còn bệnh nữa, đi theo Chúa là phải thịnh vượng, theo Chúa là phải giàu có, Chúa ban phước. Tại sao chúng ta không xin Chúa để được giàu có? Tại sao chúng ta phải cứ đi xin Chúa chiếc xe đạp hoài? Tại sao không xin Chúa chiếc xe, lúc đó là xe Dream hay là gì đó ở Việt Nam mình, cứ đi xin xe đạp hoài vậy? Tại sao cứ đi xin xe hơi nhật cũ cũ mà phải xin xe mới chứ? Tại Chúa mình giàu mà. Lúc đó tôi không biết đó là thần học thịnh vượng, tôi không biết đó là phong trào lời nói đức tin, và tôi đọc. Nhưng chỉ có một điều đó là vị giáo sư dạy tôi nói với chúng tôi rằng là để nhận định một quyển sách, không phải là mình nói rằng đối với cá nhân tôi quyển sách này hay hay dở, cá nhân tôi quyển sách này có đúng hay sai, nhưng ông nói rằng phải đem nó trở lại với quyển Kinh Thánh và coi rằng Kinh Thánh nói điều gì về quyển sách này. Và rồi khi chúng tôi đem nó trở lại với Kinh Thánh rồi, chúng tôi mới phát hiện ra rằng đây không phải là sự giảng dạy của Kinh Thánh, đấy không phải là sự giảng dạy của Kinh Thánh. Khi mà chúng ta mới đọc qua, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều khi nó rất là được khích lệ. Nó giống như là cái chữ khích lệ tôi bỏ trong mặt kép đó, tức là nó làm cho mình tự nhiên hăng hái trở lên. Nó là những cái lời rất là mạnh mẽ, những cái lời rất là tự tin của những tác giả mà rất là nổi tiếng. Nhưng khi đem nó đối diện với cuốn Kinh Thánh, để nó bên cạnh cuốn Kinh Thánh, thì nó chỉ là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi mà. Ngày hôm nay đáng tiếc nhất đó là nhiều tín hữu trong các hội thánh có cái xu hướng tìm kiếm những kinh nghiệm mới. Cái chữ kinh nghiệm mới tôi cũng xin bỏ trong mặt kép. Chúng ta cần phải có một cái kinh nghiệm tươi mới trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, phải không? Cũng giống như bây giờ vợ chồng cưới nhau rồi, về ở với nhau, cũng phải tiếp tục tìm kiếm những cái kinh nghiệm tươi mới của quan hệ vợ chồng với nhau. Trong mối liên hệ hai vợ chồng, mình mỗi ngày mình thấy được cái sự tươi mới trong mối liên hệ vợ chồng, hôn nhân của mình lúc nào cũng tươi mới. Nhưng nó không phải là cái điều mà những nhà giáo sư giả mà tiên tri giả nói đến. Chúng ta tìm cái sự tươi mới ở trong cái mối liên hệ với Chúa, qua mối tương giao gần gũi với Chúa và với lời Ngài. Người ta nói đến những cái kinh nghiệm mới, những cái điều mà trước đây họ hoàn toàn họ không biết, những phép lạ mới, những cái khả năng mới, những cái này cái gì, cái đủ thứ mới. Và ngày hôm nay người ta có cái xu hướng để đi tìm những điều đó. Và người ta cho rằng là cái việc mà ngồi học hỏi Kinh Thánh đó và vâng phục Kinh Thánh nó trở nên lỗi thời rồi. Nó thiếu khôn ngoan, nó bảo thủ, nó không có cái suy nghĩ. Những người mà chỉ sống với lời Chúa, sống đúng với lời Chúa, giữ lời Chúa là những người bảo thủ, đầu óc không có cởi mở. Đó là cái nguy hiểm của Hội Thánh. Đó là cái nguy hiểm của rất nhiều người trong chúng ta. Các tà giáo hay là những cái sự giảng dạy sai lầm. Nếu quý vị để ý, quý vị thấy rằng họ thường nhấn mạnh đến cái cảm xúc, đến những cái lời nói đầy mạnh mẽ và thuyết phục để lôi kéo rất nhiều người. Nhưng sự dạy dỗ đó nhiều khi rất là xa rời với lời của Đức Chúa. Do đó chúng ta cần phải cẩn thận. Bởi vì nhiều khi chúng ta đang nghe những cái điều rất là mạnh mẽ, dường như rất là có lý, nhưng nếu đặt nó vào với Kinh Thánh, để cho Kinh Thánh giống như là một cái gương chiếu vào, thì đó cũng chỉ là những lời trống rỗng và hư không mà. Đây là những con người kiêu ngạo, những con người cho rằng chỉ có mình là đúng, những con người lúc nào cũng khẳng định rằng là mình là đúng. Thế thì ngày hôm nay khi chúng ta học Kinh Thánh với nhau, cái việc mà chúng ta chỉ ra các tà giáo, nó có phải là lời kiêu ngạo không? Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta giảng như vậy, chúng ta nói về những cái tôn giáo khác, chúng ta nói là họ là tà giáo như vậy, thì đó có phải là kiêu ngạo không? Tôi đã đối diện với rất nhiều những cái lời chỉ trích rằng khi mà chúng ta nói đến một cái tôn giáo là tà giáo, hoặc chúng ta chỉ ra một người nào đó, cho dù họ mang chức danh mục sư, đó là một giáo sư dạy, một tiên tri dạy, nhiều người lại lên án rằng đó là sự kiêu ngạo và đó là sự vi phạm lời của Đức Chúa Trời, bởi vì lời Chúa phán rõ ràng rằng không được xét đoán anh em mình. Và thường khi tôi đối diện với tất cả những người này thì họ đều trưng dẫn với tôi Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 câu 5: chớ lấy cái rác trong mắt anh em mình, trong khi nguyên cái đà trong mắt mình, chớ xét đoán người khác. Thế nhưng họ quên mất một điều rằng họ đọc Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 đến câu 5, họ dừng ở đó. nói rằng đừng có xét đoán người khác. Mà họ tại sao không đọc tiếp câu 6? Ở nơi đó Chúa Giê-xu dạy rằng cần phải phân biệt có những người về phương diện thuộc linh là chó, là heo, và mình đừng phí phạm thì giờ và công sức cho những người như vậy. Nếu mình không có phân định, mình không có nhìn nhận, mình không có xét đoán, mình không có đưa ra một cái nhận định rõ ràng về một người, làm sao mình biết ai là chó, ai là heo về phương diện thuộc linh? Mà đây là điều Chúa Giê-xu dạy mà. Và chúng ta sẽ thấy một điều rằng khi chúng ta nói một tôn giáo hay là tà giáo, hay chúng ta nói một người, ngay cả là một mục sư là giáo sư dạ hay tiên tri dạ, không phải chúng ta nói rằng chỉ có một mình đúng, mọi cái tôn giáo khác khác mình đều sai, hoặc những ông mục sư khác khác mình đều sai. Không, nhưng khi mình nói một cái giáo hội là tà giáo, mình nói một người, một mục sư là một giáo sư dạ hay tiên tri dạ, mình chỉ đang khẳng định rằng chỉ có Kinh Thánh là đúng thôi. Bởi vì nếu như một cái hội thánh nào đó đang rao giảng với một cái sự dạy dỗ mà Kinh Thánh không nói thì chúng ta không chấp nhận. Và nếu như một người cho dù mang lấy chức danh nào đó rao giảng một cái sứ điệp, cho dù nó mạnh mẽ, nó hùng hồn đến đâu, nó mang những kinh nghiệm cá nhân mạnh mẽ như thế nào, nhưng nếu đó không phải là lời Đức Chúa Trời dạy dỗ, chúng ta không chấp nhận. Và khi chúng ta phủ nhận tất cả những điều đó, chúng ta chỉ muốn xác nhận một điều: đối với chúng ta, chỗ đứng của chúng ta, nền tảng của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời và chỉ có Kinh Thánh là đúng. Có người hỏi tôi rằng nếu vậy làm sao tôi biết, làm sao tôi biết những gì tôi đang tin và tôi đang giảng dạy là đúng? Có người hỏi tôi rằng lẽ thật là gì? Vì sao tôi dám tin những gì tôi đang tin và giảng dạy là lẽ thật, là lời Chúa? Tôi đối diện với câu hỏi này rồi. Hỏi tôi rằng lẽ thật là gì? Thế tự nhiên quý vị nghe câu nó quen không? Lẽ thật là gì? Nghe quen không? Ai hỏi câu này? Lẽ thật là gì? Nó là ông Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu. Ông đang, Chúa Giê-xu đang đứng trước mặt ông, và Chúa Giê-xu đã nói với ông rằng: này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Chúa nói: vì sao? Và Chúa trả lời ông: ấy là để làm chứng cho lẽ thật, thể ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Chúa là lẽ thật, là đường đi, là chân lý, là sự sống. Chúa đang đứng trước mặt Phi-lát, và sau khi Chúa nói xong thì Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu rằng: lẽ thật là cái gì? Ở trong văn đoạn 18 câu 30. Lẽ thật là cái gì? Lẽ thật đang đứng trước mặt Phi-lát đó. Lẽ thật là Chúa Giê-xu, là lời của Ngài. Nhưng bởi vì Phi-lát không thuộc về lẽ thật, cho nên ông không nghe lẽ thật được. Ông không nghe Chúa Giê-xu. Như vậy chúng ta trở lại với một câu hỏi này: vì sao tôi dám chắc rằng mình đang tin và đang giảng dạy lẽ thật? Là bởi vì đức tin của tôi đặt nơi Chúa Giê-xu, bởi vì những gì tôi tin và tôi giảng dạy đến từ Kinh Thánh. Quý vị à, nhiều khi mình khiêm nhường, nhiều khi mình ngồi mình rụt rè, mình nói không biết rồi, thì mình tin thì chắc nó cũng đúng rồi, nếu không đúng tin làm cái gì, nhưng mà thôi, mấy người kia chắc họ tin cũng đúng thôi, kệ nó, mạnh ai nấy tin, thế giờ cũng không có nói được. Ồ, mình phải xác nhận một cách rõ ràng về niềm tin của mình và không có mập mờ gì trong. Chúa đã ban cho mình lời của Chúa là Kinh Thánh, là lẽ thật, và Chúa cũng ban cho mình thân lẽ thật để cho mình có thể hiểu lẽ thật, và mình phải xác nhận những gì mình tin là đúng. Mình phải xác nhận là những gì tôi đang học, những gì mà tôi đang tin, những gì mà tôi đang sống với, những gì mà tôi đang đạo dạng là lời của Đức Chúa Trời, là lẽ thật, không có cái gì khác. Thế thì quý vị hỏi tôi rằng có khi nào tôi tin và tôi giảng dạy sai trật không? Cũng có chứ. Nói bắt đầu sợ rồi ha, biết lúc nào ông giảng sai để nghe để canh. Có thể. Đó là lý do mà tôi luôn luôn học hỏi, tôi luôn luôn lắng nghe. Và tôi cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đây cũng là điều Chúa làm cho tôi thôi, là tôi luôn luôn lắng nghe với một cái tinh thần khiêm nhường. Và khi tôi nhận ra có một cái sự hiểu biết nào đó của tôi về Kinh Thánh là không đúng á, thì tôi lập tức sửa đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng những cái sai lầm của tôi phần lớn là những cái vấn đề áp dụng hơn là sự sai lầm về giáo lý, đặc biệt là các giáo lý cốt lõi như là Đức Chúa Trời ba ngôi, về sự cứu rỗi bởi ân điển, về Kinh Thánh, về thẩm quyền trong cuộc đời của Cơ Đốc nhân và hội thánh. Những cái giáo lý cốt lõi đó chúng ta không được phép sai. Chúng ta không được phép sai. Không thể có một lúc nào đó chúng ta giống như là những người bị cơn gió của đạo lạc làm cho mình thay dời. Không thể lúc nào, lúc thì Đức Chúa Trời ba ngôi, lâu lâu gặp một người nói nghe hay quá kêu Đức Chúa Trời một ngôi, không có vụ đó. Không có cái vụ mà lúc thì Đức Thánh Linh ở trong mình, lúc Đức Thánh Linh đi ra khỏi mình, không có chuyện đó. Mình phải hiểu một cách rõ ràng, không thể nào đặt bất cứ điều gì lên ngang hàng với chuyện Kinh Thánh được, cái rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mang thẩm quyền tuyệt đối trên hội thánh, và tất cả những cái giáo lý cốt lõi đó nó phải đến từ Kinh Thánh, và chúng ta sẽ phải tin nó điều đó. Thứ ba này tôi sẽ mở lớp cuộc đời chú cứu thế mới. Tôi nghĩ chắc lần cuối tôi dạy lớp cuộc đời chú cứu thế ở đây quá. Tại vì học lớp xong 6-7 năm mới xong. Lúc nó chắc tôi cũng về hưu rồi. Coi như là dạy lần cuối đó. Tôi sẽ hỏi quý vị một câu. Đó là thần học có trước kinh thánh hay là kinh thánh có trước thần học? Thần học ra từ kinh thánh hay là kinh thánh ra từ thần học? Quý vị trả lời sao? Tôi có câu trả lời, nhưng bây giờ khoan trả lời đã, để thứ ba học rồi tôi hỏi. Chúng ta phải xác nhận điều đó một cách rất là rõ ràng. Cuối cùng sự dạy dỗ của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, nó ra từ kinh thánh hay là chúng ta dùng kinh thánh để biện minh cho cái niềm tin của mình, cái cuộc đời của mình, cái cách sống của mình. Đây là một điều cực kỳ cốt lõi và quan trọng. Và chúng ta phải chắc chắn một điều rằng điều chúng ta tin, điều chúng ta đang giảng dạy, điều chúng ta đang sống, nó phải ra từ quyển kinh thánh trong sự soi dẫn của Đức Thánh. Như vậy, nếu chúng ta dừng ở tại đây, chúng ta không khoan đi xa hơn, tôi có một vài điều liên hệ để mà tôi nhắc nhở chính bản thân mình và tôi cũng nhắc nhở đến quý vị luôn. Có lẽ đây nó mang về phần áp dụng nhiều hơn và có thể nó có một chút gì đó, nó hơi rời với cái vạn văn một tí xíu để mang tính áp dụng hơn. Có ba điều mà tôi được nhắc nhở qua cái phần đầu tiên này. Cái điều thứ nhất đó là tôi được nhắc nhở rằng mình phải cẩn thận về những gì mình nói và mình dạy dỗ, nhất là trong lĩnh vực thuộc linh. Những gì mình nói nó rất là quan trọng. Quý vị thấy cuối cùng giáo sư dạ và tiên tri dạ, họ thao túng tâm lý người nghe, họ dẫn dắt người nghe đến chỗ quỳ diệt bằng cái gì? Bằng lời nói. Lời nói nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Chính vì vậy chúng ta cần phải hết sức thận trọng về những gì mình nói và những gì mình dạy dỗ. Nhà thần học R.C. Sproul, ông kể một cái kinh nghiệm của ông. Ông nói nhiều năm trước ông giảng tại một cái nhà thờ nhỏ thôi, và một buổi sáng chủ nhật ông giảng, và rồi thì ông cũng quên. Ông quên cái bài giảng, ông cũng quên hết. Nhưng mà ông nói rằng một số năm sau thì ông gặp lại một người đàn ông, mà người đó nói rằng: mục sư biết không, sáng hôm đó tôi ở trong cái buổi nhóm tại cái nhà thờ mà mục sư giảng. Ông sư R.C. Sproul, ông cũng không có nhớ ông này là ông nào, mà ông cũng chẳng nhớ hồi trước mình giảng cái gì. Mà ông này nói nè: mục sư có biết rằng là cái bài giảng của mục sư nó tác động cho tôi lớn lắm không? Nó lớn đến nỗi mà tôi về tôi ăn không ngon, tôi ngủ không yên, nó cứ dằn vặt tôi hoài. Bài giảng nó kêu gọi sầu việc Chúa. Và ông nói rằng nó là một cái áp lực rất lớn cho tôi không ý nghĩ được. Cho đến khi tôi quyết định rằng tôi dâng cuộc đời tôi hầu việc Chúa, để tôi đi ra tôi làm một người hầu việc Chúa, một mục sư trọn thời gian. Quý vị nghĩ là cái sứ điệp nó, cái kinh nghiệm của cái ông tín đồ nó là tốt hay xấu với mục sư Sproul? Tốt hay xấu? Một người nói rằng nhờ sứ điệp mục sư giảng ra mà tôi đã quyết định dâng cuộc đời hầu việc Chúa, tốt hay xấu? Tôi trong đời sống tôi á, suốt 15 năm ở Việt Nam tôi đi giảng dạy cho các trại hè của thanh thiếu niên. Bây giờ tôi đi ở tại Việt Nam cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, tôi gặp nhiều người lắm, nhiều em thanh thiếu niên, tôi không biết mặt nó luôn, tôi không biết mà tôi không nhớ nó luôn. Nhưng mà nó tới nó gặp tôi, nói: anh Tính nhớ nè, anh Tính cầu nguyện cho em trong cái trại hè năm đó không? Tôi không nhớ. Nhưng mà quý vị nghĩ là khi tôi nghe như vậy nó thì nó có khích lệ tôi không? Nó khoái khoái một chút không? Nhờ mình cũng có một đứa nó được giải cứu. Nhưng mà mục sư Sproul ông viết như vậy nè, ông nói rằng có thể bạn sẽ nghĩ tôi rất vui vì biết rằng lời giảng của mình đã có ảnh hưởng tốt đẹp đến cuộc đời của người đó. Nhưng mà ngược lại, tôi rất là sợ hãi và tôi đã nghĩ rằng có bao nhiêu lần tôi đã thốt ra những lời mà ngày hôm sau tôi chẳng còn nhớ đến. Thế mà nó có thể đã làm tổn thương người khác trong nhiều năm. Chúng ta thường xuyên nói mà không suy nghĩ. Những lời nói vô tình ấy có thể được Chúa sử dụng để đem lại điều tốt, nhưng nó cũng có thể gây ra những cái tổn thương lớn lao. Cha mẹ hãy cẩn thận về những gì mình nói và mình dạy dỗ con cái. Các giáo viên thường chủ nhật hãy chuẩn bị kỹ càng bài giảng của mình, cho dù học viên của mình bao nhiêu tuổi. Các cô giáo dạy thiếu nhi, mấy đứa nhỏ nhỏ 4-5 tuổi á, mấy cô có cẩn trọng tra cứu lời Chúa, chăm chỉ học lời Chúa để rồi vô dạy cho mấy đứa 3-4-5 tuổi không? Hay là chủ nhật mình dạy thì tối thứ bảy mình mở tài liệu ra mình coi? Tại vì mấy đứa nó có biết gì đâu mà nó hỏi mình. Mình có cẩn trọng trong cái điều đó không? Mình có biết rằng lời nói của mình một khi gieo ra nó sẽ nằm trong tấm lòng và trong tâm trí của đứa bé này không? Thành ra chúng ta phải rất cẩn trọng về những gì mình rao giảng. Các mục sư cũng vậy. Tôi không biết là nơi đây có những anh nào sau này sẽ trở nên những người hầu việc Chúa. Các anh càng phải chuẩn bị bài giảng và các bài học kinh thánh kỹ càng hơn nữa và phải bảo đảm rằng những gì mình giảng dạy phải đến từ Kinh Thánh. Hơn 30 năm trước, tôi nghĩ lúc đó tôi hai mấy tuổi, chắc là 33, 34 năm trước, thì tôi hướng dẫn thiếu niên ở trường Minh Giảng. Trong cái lứa thiếu niên đầu tiên của tôi đó, tôi đối diện với một em thiếu niên nó vô cùng cứng đầu và nó quậy phá đến mức mà tôi chịu không nổi luôn. Mà tôi chịu không nổi thì cũng đúng là cái thời điểm đó tôi còn nóng tính lắm, mà nó quậy tôi quá đi, nó quậy mà tôi chịu hết sức rồi. Và cuối cùng thì tôi quyết định rằng tôi lấy Hebrew đoạn 10 có 26 có 27 ra, tôi hù nó. Hebrew đoạn 10 26 27 viết điều gì? Viết rằng vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Tôi hù nó. Tôi nói tin Chúa chưa mà còn cố tình phạm tội? Cái này có cố tình phạm tội không? Không còn của lệ nào chuộc tội mà cứu chú được hết trơn. Chú là chú đi luôn rồi, chú tôi bảo đảm với chú luôn. Hù. Và tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, mình thiệt là ngu dại khi mình nói một câu Kinh Thánh mà mình cũng không hiểu câu Kinh Thánh nó đang nói cái gì. Mình không hiểu cái câu Kinh Thánh đang nói gì, và mình dùng nó với một cái mục đích sai phạm là gì? Là để hăm dọa người khác. Và trong cái thời điểm đó, bây giờ khi tôi nhìn lại nhiều năm sau, tôi nhìn lại tôi hối hận lắm, bởi vì tôi đã không thật sự lấy lòng ngay thẳng dạng dạy lời của lẽ thật, giống như điều mà sứ đồ Phaolô nói với Timôthê trong thư thứ nhì đoạn 2 câu 15. Ngày hôm nay cũng có nhiều mục sư đang giảng dạy một cái điều mà tôi gọi rằng nó là thần học hăm dọa, chứ không phải là thần học Kinh Thánh. Và tôi thấy rất là lạ, có nhiều người luôn luôn nói về sự cứu độ và nói rằng là chúng ta được cứu là bởi ơn điển, nhưng chúng ta có được cứu trọn vẹn hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Và cái lý do những người mục sư nó đưa ra là gì? Phần lớn họ đều lập luận rằng nếu mình giảng rằng sự cứu rỗi không bị hư mất thì người tín hữu sẽ kính thường sự cứu rỗi và buông thả trong tội lỗi. Họ kết hợp cả hai cái quan điểm thần học quan trọng. Được cứu là bởi thần điện, nhưng mà có được vô thiên đàng hay không là anh coi chừng anh mất sự cứu rỗi. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mình dạng rằng sự cứu rỗi không mất, người ta sẽ buông thả. Ôi quý vị ơi, đây là sự giảng dạy mang tính hăm dọa. Đây là thần học hăm dọa. Đây không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đây không phải là thần học của Kinh Thánh. Thế nhưng trong phân đoạn này, sứ đồ Phi-rơ cũng đã nói quý vị, nói rằng trong câu 18 Phi-rơ cũng nói đó, những cái người mà nghe đạo của những giáo sư giả này đem những điều ham muốn của xác thịt và thế và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Họ nói rằng rõ ràng đó, đây là những người được cứu, được tái sanh rồi, và bây giờ giáo sư giả, tà giáo giả, vô dạng tà giáo khiến cho họ bị mất đức tin, họ lui ra. Chứ còn gì nữa bị mất sự cứu độ. Nhưng ở đây sứ đồ Phi-rơ nói đến những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Đây không phải là những người được tái sanh. Đây là những người đã cố gắng cải thiện bản thân nhờ vào cái quyết tâm đạo đức. Họ giống như là những cái tấm lòng mà hạt giống được gieo ra. Họ không phải là đất tốt, họ cũng không phải là đường đi để mà mất hạt giống. Họ chính là những cái mảnh đất của bụi gai và sỏi đá. Hạt giống có xuống không? Có. Có nằm dưới đất không? Có. Có nhúc nhích không? Có. Nhưng mà nó bị gai và sỏi đá bóp cho nó chết. Bởi vì nó không có cắm rễ ở trong Chúa Giê-xu. Đã có những người như vậy, đã có những người đang tranh chiến với cái cuộc đời của mình, đang đau khổ tranh chiến với những mối quan hệ tan vỡ, đang tranh chiến với những nhu cầu của cảm xúc, với những vấn đề thuộc linh, và họ khao khát được giải thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi, lo âu và căng thẳng. Có rất nhiều người bước vào nhà thờ và họ bước vô đây để tìm sự bình an. Họ đối diện với cuộc đời, họ nhìn thấy rất là nhiều điều căng thẳng, họ muốn thoát ra. Tôi đối diện với những người đồng tính và họ nói rằng là họ muốn được giải thoát. Bởi vì sao vậy? Cái sự tranh chiến về cái cuộc đời của một người ở trong cái tình trạng đồng tính này, họ biết rằng là họ không thể sống như vậy, nhưng mà họ bị dày vò trong cái chuyện đó. Và họ nỗ lực để thay đổi cái tình trạng đó. Họ bước vào nhà thờ, họ cũng có thể bước vào một ngôi chùa, họ có thể bước vào một cái thánh thất nào đó để làm gì? Để được giải phóng ra khỏi những cái tranh chiến trong tâm lòng của họ. Họ là những người mong muốn vượt ra tất cả những cái điều mà thế giới xã hội xung quanh đang áp đặt trên họ. Tuy nhiên đó không phải là bằng chứng của một người được tái sanh. Thật ra chính những cái người mà để cho cảm xúc chi phối hoặc là không hài lòng trong cái thực trạng tâm linh của mình, hoặc là những người đang cô đơn, đang tìm đến tin lành như một phương cách nỗ lực tự cải thiện cuộc đời của mình. Đây là những người rất dễ bị giáo sư giả cám dỗ lôi cuốn. Nhưng nhiều người nói rằng đây là nói về những người nghe, tới những người nói là cả giáo sư giả thì sao? Bởi vì câu 20, câu 21 nói rằng quả chúng nó bởi sự nhận biết Chúa, bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình rồi lại lui đi về rời răng thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Phải chăng câu này minh chứng Hebrew đoạn 10 có 26 hay mày là đúng? Tức là đã biết ơn cứu rỗi mà quay lưng thì không còn thu lại. Câu 20, câu 21 không khó để giải thích. Nếu dùng kinh thánh để giải thích không khó để giải thích. Tuy nhiên tôi không muốn dùng lâu xa hết trơn á. Tôi chỉ muốn dùng cái câu tiếp theo của câu 21. Hãy bật trong chú câu 22. Câu 22 nói rằng những con người này chúng nó như lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc vào trong vụn bụng. Vì sao chó liếm lại đồ nó đã mửa? Vì sao? Bởi vì nó là chó, nó không phải là chiên. Bản chất của nó là chó, nó chưa hề được biến đổi, nó chưa hề được tái sanh để nó trở thành con chiên. Nó là chó, thành ra cái việc nó quay lại nó liếm đồ ăn mà nó đã mửa ra là một bằng chứng rằng chưa hề có sự đổi mới nào trong cái bản chất của nó. Vì sao một con heo là đã rửa sạch rồi lại lăn vào vụn bụng? Đơn giản là vì nó là heo, chiên không bao giờ làm chuyện đó hết trơn. Và cái việc mà nó đã được tắm rồi mà nó lăn vào vụn bụng chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nó không hề có một sự biến đổi nào, nó vẫn cứ là heo như thường. Như vậy thì cuối cùng những con người này là ai? Đó là những con người này có thể đã có những lúc nhìn rất là sáng sủa, rất là đẹp đẽ giống như những tín hữu khác. Những người này đã có những lúc giảng những cái điều mà người ta nghe, người ta cảm thấy không có gì sai trật. Những người này vẫn đi nhà thờ. Nhưng mà cái việc mà người nó trở lại với cái sự sai trật trong cái sự tà giáo, trong việc giảng dạy cái sự sai trật đó, nó chứng minh rằng cuộc đời người này chưa bao giờ được tái sanh, chưa bao giờ được biến đổi. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong Kinh Thánh có nhiều ví dụ. Judas cái đó cũng đã từng là một người ở gần Chúa, đi bên cạnh Chúa. Người ta không phân biệt được Judas với các sứ đồ khác cho đến khi mà ông phản. Và Chúa Giêsu nói rằng Judas cái đó chưa hề chối bỏ đức tin. Chúa Giêsu nói rằng đây là đứa con của sự hư mất. Judas cái đó chưa bao giờ được cứu, chưa bao giờ Judas được cứu. Thành ra cái chuyện mà Judas quay lại với Đức Chúa Trời là quay lại với Chúa Giêsu bán Chúa, nó là đương nhiên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là bản chất của một tội nhân chưa được cứu. Thành ra chúng ta cũng dùng những cái câu nói này để nói về cái sự cứu rỗi được. Những giáo sư giả, những người đó, những bề ngoài của họ có thể là một tín hữu được tái sanh. Họ cũng có những cái giai đoạn dường như đang thay đổi và bỗng nhiên họ đột ngột thay đổi để giảng dạy một cái đạo dối. Người ta nói rằng người này sao tự nhiên biến đổi như vậy? Tại sao biến đổi như vậy? Là bởi vì không có sự biến đổi nào ở đây hết. Đơn giản họ trở về để sống đúng với cái bản chất của mình. Hơn nữa chúng ta thấy rằng ở trong câu 18-19 nói rằng họ đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các con đường làm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người mà chính mình làm tôi mọi sự hư nan. Vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi cho sự đó. Một người là tôi mọi cho tội lỗi như vậy thì làm sao nói rằng người đó đã được tái sanh? Những người này chưa bao giờ được tái sanh. Thành ra quý vị ơi, rất cẩn thận về sự dạy dỗ của mình. Quý vị đứng lên cho dù dạy một lớp thiếu nhi, học kinh thánh cho đàng hoàng đi. Tôi kêu gọi hội thánh rằng tại sao phải trang bị học lớp cuộc đời Chúa có thế. Tôi quy định của giáo hạt thì yêu cầu là đến năm 28 các chấp sự phải xong cuốn 3. Chúng ta học không phải để được làm chấp sự. Nếu học mà được để làm chấp sự thì không ai dám học. Chúng ta học không phải để làm chấp sự. Chúng ta học không phải để có bằng cấp. Chúng ta học không phải để có cái thái độ, có một cái chức danh. Chúng ta học để chúng ta hiểu biết lời Chúa và để chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách tốt hơn. Vì phải học nghiêm túc trong chuyện học. Và khi chúng ta dạy cho dù là một cái lớp nhỏ thiếu nhi, ấu nhi chăng nữa, chúng ta phải nghiêm túc trong cái việc những gì mình nói ra. Mình phải cẩn trọng trong cái điều đó. Mình phải cầu nguyện cho chức vụ của mình. Và mình phải cẩn trọng trong cái sự dạy dỗ của mình. Chúng ta không chỉ cẩn trọng trong sự dạy dỗ, mà điều thứ hai chúng ta được nhắc nhở là chúng ta phải cẩn thận về những gì điều mình nghe, nhất là trong lĩnh vực thuộc linh. Những một trong những giáo phụ của Thái Hội Thánh cái thời đầu tiên có những người rất là nổi tiếng. Ví dụ như có ông là Irenaeus. Irenaeus là ông lớn lên ở Hội Thánh của một người tử vì đạo rất nổi tiếng, đó là Polycarp ở tại thành Smyrna. Và rồi sau này thì Irenaeus được sai phái đến hầu việc Chúa tại La Mã, và sau đó được hầu việc Chúa ở tại Lyon, mà hôm nay thuộc về nước Pháp. Từ rất là xưa rồi khi ông nhìn về tà giáo, ông đã viết một cuốn sách để chống tà giáo. Ông viết một cuốn sách để chống tà giáo. Và ở trong cái cuốn sách đó, ông có một cái câu nói. Ông nói rằng, thật vậy, sự sai trật chẳng bao giờ được phơi bày trong hình dạng trần trụi và xấu xí của nó. Kẹo, nếu bị lộ ra như vậy thì sẽ lập tức bị nhận ra. Nhưng nó được khéo léo khoác lên một chiếc áo hấp dẫn để nhờ hình thức bề ngoài khiến cho những người thiếu kinh nghiệm, dù nghe có vẻ là mâu thuẫn, thấy nó dường như là nó còn thật hơn là chính lẽ thật. Ông nói lên tà giáo là vậy đó. Nếu mà nó khoác lên áo, nó một cái lớp áo trần trụi, phô bày đây là tà giáo đó, thì quý vị sẽ thấy làm sao? Người ta nhận hơn. Nhưng mà nó sẽ khoác lên mình một cái áo để mà ông nói rằng là dường như là nó còn thật hơn là lẽ thật. Biết bao nhiêu người chạy. Thành ra chúng ta phải cẩn thận về những cái gì chúng ta được nghe. Một lần nữa tôi nhắc cho quý vị rằng, hãy đem tất cả những gì chúng ta đọc, chúng ta nghe nó, đem nó đối chiếu với Kinh Thánh. Mà nếu như vậy nó chỉ còn một nước thôi, nó là phải đọc Kinh Thánh cho nhiều. Một đường một thôi, phải đọc Kinh Thánh cho nhiều. Mà không phải là đọc cho có, mà không phải đọc để làm bài nộp cho anh Thắng với chị Lan, mà là đọc là phải để hiểu lời Chúa. Chúng ta có một cái phương tiện là chúng ta đọc Kinh Thánh là ngày lần thứ tư rồi. Tất cả trải qua suốt mười mấy năm, đã có những người, tôi nói các anh chị là họ kiên nhẫn kinh khủng để họ soạn bài cho chúng ta đọc trong 3 năm. Nhưng đó là phương tiện, và chúng ta phải đọc nó để chúng ta hiểu biết lời Chúa. Lời Chúa sẽ đem chúng ta lại với chính mình Chúa. Thành ra hãy dành thời giờ để lắng nghe lời Chúa, học hỏi lời Chúa. Cái điều thứ ba đó là, điều thứ nhất chúng ta cẩn thận về những gì chúng ta nói, chúng ta dạy. Cẩn thận về những gì chúng ta nghe. Và điều thứ ba, hãy cẩn thận về những gì mà mình đang hành động, đang sống, đang quyết định. Trong mọi khía cạnh của đời sống, hãy để cho lời Chúa làm nền tảng cho mọi quyết định và hành sự của chúng ta. Tối hôm qua tôi học Kinh Thánh với một cái nhóm của một cái hội thánh khác. Tôi học với họ một phân đoạn Kinh Thánh ở trong thư Philemon từ câu 8 cho đến câu thứ 12. Ở đó, Phao-lô viết cái lá thư để Philemon cầm về đưa cho Onesim cầm về đưa Philemon. Philemon là chủ nô lệ, Onesim là một nô lệ. Và thời bấy giờ đó, một nô lệ mà chạy trốn đó, chỉ có chết mà thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu tha thứ cho một nô lệ đó, thì điều đó sẽ tạo nên cái tiền lệ. Và Philemon, thời bấy giờ cái áp lực xã hội trên Philemon là rất lớn. Nhưng Phao-lô đã biểu Onesim phải về gặp Philemon để xin hòa thuận. Và ông xin Philemon tha thứ. Ôi quý vị ơi, khi tôi học với nó, tôi nói nhiều khi mình không để ý tới một cái áp lực kinh khủng khiếp đổ lên Philemon. Và bây giờ Philemon phải đưa ra một quyết định là tha thứ cho Onesim, và quyết định nó dựa trên lời của Đức Chúa Trời chứ không phải dựa trên áp lực của xã hội. Chúng ta nhìn lại chính cuộc đời chúng ta đi, chúng ta nhìn lại hội thánh của chúng ta đi, chúng ta nhìn lại gia đình của chúng ta đi. Có phải rằng rất nhiều điều mà chúng ta đang quyết định và hành động là do áp lực của xã hội, do áp lực của tài chính, áp lực của quyền lợi của chính mình đang chi phối hay mà không? Chúng ta nhìn lại. Có phải những gì chúng ta quyết định rằng chúng ta làm hay không làm, chúng ta chọn cái này không, không chọn cái kia, chúng ta sẽ hành xử như thế này, chúng ta sẽ tránh né chuyện kia, là vì sao? Vì áp lực của xã hội, vì áp lực của số đông, vì nền văn hóa của chúng ta, vì quyền lợi của chúng ta nó chi phối đến những quyết định. Ông Solomon nói trong châm ngôn 29 câu 25 nè, sự sợ loài người là gài bẫy chúng ta. Chính vì chúng ta sợ loài người, chúng ta sợ văn hóa, chúng ta sợ áp lực của xã hội, nó gài bẫy để biết bao nhiêu cuộc đời những người theo Chúa của chúng ta bị mắc bẫy ở trong. Solomon nói nè, sự sợ loài người gài bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va sẽ được yên ổn vô sự. Chúng ta đã sợ, chúng ta đã tránh né thực hành lời Chúa trong hội thánh, chúng ta tránh né thực hành lời Chúa trong công ăn việc làm của chúng ta, chúng ta tránh né thực hiện lời Chúa trong hôn nhân của chúng ta, chúng ta tránh né việc thực hành lời Chúa trong cách chúng ta giải quyết xung đột với nhau trong hội thánh, bởi vì chúng ta sợ.
và nó đã gài bẫy cuộc đời chúng ta.
Chúng ta cứ sống, chúng ta nói là thôi để cho hội thánh nó yên ổn, mình tránh làm điều này đi, mình biết nó sai nó thôi đừng có đụng đến cái gia đình nó lớn lắm trong nhà thờ này, thôi kệ nó từ từ rồi nó. Chúng ta sợ là gì? Và phải chăng có rất nhiều điều chúng ta đang quyết định và hành động nó được dựa trên lý luận, trên suy nghĩ của mình và những gì mình cho là đúng, nó đúng tôi làm. Nhưng châm ngôn Salomon cũng nói trong đoạn 14 câu 12 rằng có một con đường có dường như chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành đành nẻo sự chết. Chúng ta thấy rằng các giáo sư giả đã đưa ra những cái lời nói, những cái sự dạy dỗ, những cái niềm hy vọng hảo huyền. Nhưng cái điều thứ nhì tôi muốn nói với quý vị đây là đối diện với cái hy vọng hảo huyền đó, nó là một cái thực tế phụ phàng. So sánh với một cái hy vọng hảo huyền là một thực tế phụ phàng. Cái thực tế đó là gì? Câu 19 nói rằng nó hứa sự tự do cho người mà chính mình thì đi làm tôi mọi sự hư nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự đó. Chúng nó hứa sự tự do cho người mà chính mình làm tôi mọi sự hư nát. Quý vị có thấy tự do là điều mà mọi người đều ham thích. Và những giáo sư giả hay tiên giả thường đem cái sự tự do như là một cái mồi nhử những người đơn sơ. Và cái sự tự do mà tà giáo đưa ra không phải là tự do để sống với Chúa, không phải là tự do để thoát khỏi tội lỗi, mà là tự do để phạm tội và sống theo ý riêng mình. Câu 18 cho chúng ta thấy điều đó một cách rất là rõ ràng. Nó hứa cho người ta sự tự do. Tự do gì? Tự do để sống theo ý riêng mình, tự do để phạm tội. Ôi quý vị ơi, Đấng Christ đã giải phóng chúng ta khỏi luật pháp, cứu chúng ta khỏi chủ nghĩa luật pháp do loài người đặt ra. Nhưng ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời chưa bao giờ là để nhằm mục đích cung cấp cho chúng ta một cái giấy phép để phạm tội, và cũng không đưa chúng ta vào vòng nô lệ của luật pháp. Sứ đồ Phaolô nói điều này trong Roma đoạn 6 câu 1 câu 2 rằng vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được chưa dập chăng? Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lại nào còn sống trong tội lỗi. Các giáo sư giả khi tách rời giáo lý ân điển ra khỏi cái bối cảnh rộng lớn của lẽ thật, họ đã bóp méo đức tin Cơ Đốc thành một cái hình dạng quái gở không thể nhận ra. Đó là cái lý do mà ngày hôm nay người ta kêu gọi là phải sống yêu thương, hội thánh có thể phong chức cho cả những người đồng tính là mục sư. Một cái loại ân điển quái gở mà cách đây hơn 50 năm, Dietrich Bonhoeffer, ông nói rằng những con người đó đang rao giảng một loại ân điển rẻ tiền. Đó là một ân điển rẻ tiền. Cái ân điển mà Chúa ban cho chúng ta được độ bằng huyết của Chúa. Và ân điển đó kêu gọi chúng ta sống một cuộc đời làm đẹp lòng. Gần đây tôi ngồi tôi search, tôi đọc một số điều. Các sử gia xã hội Mỹ nói rằng nước Mỹ có một cuộc cách mạng rất là lớn. Đó là cuộc cách mạng năm 1960. Họ gọi đó là một cuộc cách mạng không đổ máu. Và cái cuộc cách mạng đó nó là một cuộc cách mạng của nhiều phong trào tự do nối tiếp nhau. Nhưng họ nói rằng cái cuộc cách mạng này nó đã ảnh hưởng trên văn hóa và lối sống của xã hội Mỹ cho đến ngày hôm nay một cách sâu sắc nhưng đầy tiêu cực. Khởi đầu của cuộc cách mạng này năm 1960, nó là phong trào tự do ngôn luận. Phong trào tự do ngôn luận được khởi xướng bởi Mario Savio và nó được xuất phát tại trường đại học Berkeley, California. Ở đó người ta kêu gọi tự do ngôn luận. Nhưng người ta nhìn lại trong dòng lịch sử, người ta nói rằng phong trào tự do ngôn luận này dường như nó ít liên quan đến việc khẳng định quyền tự do ngôn luận hơn là cổ suý cho quyền tự do thốt ra bất cứ lời lẽ nào, kể cả những lời lẽ thô tục không bị kiềm chế, mà người ta gọi nó là tự do ngôn luận. Và cuộc cách mạng đó nó ảnh hưởng đến xã hội ngày hôm nay. Quý vị thấy rằng điều đó lan tràn trong các cơ quan chính phủ. Chúng ta nhìn thấy những cái buổi họp của Thượng viện, Hạ viện Mỹ. Có những lúc tôi ngồi tôi nhìn tôi tưởng là đó là những cái buổi họp của thế giới thứ ba, những nước thuộc về thế giới thứ ba, chứ không thể là thuộc về một nước văn minh như Mỹ. Người ta muốn nói gì người ta nói, cho dù người ta là những quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của Mỹ ở tại nơi này. Chúng ta thấy điều đó lan tràn ở trong nhà thờ. Và ngày hôm nay người ta không ngại nói bất cứ điều gì hết, kể cả những lời nói rất là phạm thượng, rất là vô lễ. Người ta không chỉ nói ở nơi đấy, người ta còn lên để người ta nói cho cả thế giới biết, và không có một sự răng rắc nào hết trơn. Và đó người ta gọi nó là tự do ngôn luận. Và tiếp theo phong trào tự do ngôn luận thì đó là phong trào tự do về tình dục. tự do về phá thai, phong trào LGBT và phong trào giải phóng phụ nữ. Đó là tất cả những gì mà người ta đang hứa hẹn. Người ta nói rằng quý vị ơi, quý vị thật là được tự do trong tất cả những điều đó. Nhưng rồi chúng ta đối diện với sự lẽ thật của lời Chúa, chúng ta thấy một điều rằng một người cố gắng thoát khỏi Đức Chúa Trời và luật pháp của Đức Chúa Trời thì người đó sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự tự do thật, mà nó còn tệ hơn, đó là người đó sẽ trở thành nô lệ cho dục vọng của mình mà thôi. Không có sự tự do nào hết, ngoại trừ sự tự do ở trong Chúa. Và chúng ta sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha chúng ta được tự do. Đó là con đường tự do gì. Và chúng ta phải sống với lời của Chúa. Tôi chỉ muốn kết thúc bằng việc đọc cho quý vị nghe ba câu trong Côlôse đoạn 2. Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sớ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Anh em được dạy như thế nào? Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus thế nào? Hãy bước đi trong Ngài, hãy chăm rễ lập nền ở trong Ngài. Hơn bao giờ hết chúng ta cần nắm lấy lời Chúa và cam kết vâng phục lời Chúa. Quý vị ơi, quý vị cầu nguyện cho hội thánh của mình, xin hội thánh cũng cầu nguyện cho tôi, cho mục sư Dũng, cho ban chấp hành hội thánh, cho ban chấp hành các ban, để rồi chúng tôi những người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh, chúng tôi thật sự lãnh đạo hội thánh một cách thuộc linh, có nghĩa rằng lãnh đạo theo lời Chúa. Và tôi kêu gọi hội thánh một lần nữa, hãy hết lòng học hỏi lời Chúa một cách nghiêm túc, học nghiêm túc. Có cơ hội quý vị đang đọc Kinh Thánh hết một năm rồi, hình như hết năm là gì đây, hay là mới có 6 tháng, mới có 6 tháng thôi phải không? Nếu ai chưa đọc, rút lại vẫn còn kịp như thường, chạy rút, mà cùng lắm bỏ 6 tháng luôn đi, không sao hết. 6 tháng đó không đến nỗi chết, đọc tiếp đi, rồi đến cuối cùng, cuối sau 3 năm đó quần lại đọc 6 tháng đó cũng được. Bây giờ đọc được, đọc đi. Tại sao hội thánh đông vậy mà có 70 người đọc à? Tới giờ tôi in bài ra chỉ có 60 bài tiếng Việt và 10 bài tiếng Anh thôi, thì có 70 người đọc Kinh Thánh. Quý vị phải đọc và phải học Kinh Thánh một cách nghiêm túc. Và tôi kêu gọi những người đang dạy các lớp, cho dù là lớp thiếu nhi, ấu nhi 2-3 tuổi đi chăng nữa, tôi kêu gọi quý vị học Kinh Thánh cho đàng hoàng, chuẩn bị bài giảng cho nó nghiêm túc. Chúng ta phải cẩn trọng về sứ điệp mà chúng ta rao đạt. Và xin Chúa dẫn dắt chúng ta. Đây là một thời kỳ hết sức là hiệu như tà giáo lan tràn mọi nơi. Và xin Chúa cho chúng ta cuối cùng chúng ta đứng lại trong lời của Đức Chúa. Mời thánh đứng lên chúng ta cùng. Mỗi người đứng với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Chúa thương xót mình, thương xót gia đình của mình, thương xót con của mình, thương xót các cháu của mình. Nó không biết mỗi ngày nó đi học, nó học cái gì, nó nghe cái gì. Xin lời Chúa động lại trong tâm lòng, trong tâm trí của con cháu chúng ta, nó sớm biết Chúa.